Kinh nữa, nó cũng về tứ niệm trụ, nhưng là nghe không có dài, vì cái phần mà chính tu tập này nó giống như kinh đại niệm xứ rồi, nhưng mà nghe để biết là cái tu trì tức niệm đó, nó rất là đặc biệt. Hai kinh mình sẽ nghe là kinh, một kinh đó là hơi thở ra thở vào là nhập tức xuất tức niệm, một kinh nữa gọi là thân hành niệm. Nói trước để mình dễ chú ý là kinh đại niệm xứ mình nghe hôm qua, hai kinh này nó đều là tu hơi thở, đều giống nhau, hơi thở đến một chỗ khu rừng gốc cây ngồi ngay ngắn lưng thẳng, rồi hơi thở ra thở vô quán, đi đứng nằm ngồi nó quán như vậy. Nhưng mà nó sẽ cho thấy cái hướng tu tập của trì tức niệm á, nó chuyển. Hôm qua mình nghe là chứng quả. Cái người mà tu tập như vậy trong ngắn nhất là 7 ngày, dài nhất 7 năm. Nếu mình tu 7 năm trời, nhưng mà mình tu chắc... nếu mà mình được tu, nghĩa là được giữ ở trong cái môi trường tu tập đó đều đặn, thì chắc mình cũng phải từ 10 đến 20 năm. Chắc 20 năm.
40 tuổi.
Trời ơi, 60 tuổi mà con Bắc là con lúc đó là hết sức là thuận tiện, vừa hòa thượng mà vừa nó chứng chẳng vô cùng, nó vững ghê lắm. Đó quá. Nó vừa lớn tuổi mà nó vừa đúng vậy. Đó là chứng quả. Giờ hai kinh này á, thì cái nó cũng là tu vậy mà cái tên nói khác.
Nghe đắc tự nhiên nó vui.
Cái thân hành niệm, kinh thân hành niệm nó là nói chứng thiền định. Tức là cái tựa đề cho thấy là nó chú trọng phương diện thân, thân hành niệm sẽ chứng thiền định. Và cái cân nhập kinh nhập tức xuất tức niệm thì gọi là sẽ đi về trí huệ, tức là cũng cùng tu một hơi thở và ba kinh, một kinh đi về thiền định, đắc thiền định, một kinh là đắc trí huệ, và một kinh nữa là đắc quả. Ba kinh nó đi nhau vậy đó, tức là từ một hơi thở, tức là mình có thể có những cái tác dụng vậy. Thì ví dụ mình nghe thiền định thì cũng y như vậy. Đức Phật cũng nói đến khu rừng ngồi dưới gốc cây lưng thẳng an trú chánh niệm trước mặt, rồi vị ấy thở vào chánh niệm, vị ấy thở ra, thở vào dài biết là tôi thở vào dài, thở ra dài biết tôi thở ra dài. Đối với hơi thở ngắn cũng vậy ha. Cho đến cảm giác toàn thân rồi an tịnh thân hành cũng giống vậy. Nó chỉ có một vài cái hơi khác về chi tiết, là cái câu nói sau khi tu tập thì nói về trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, thì cái này là nó hướng về thiền định. Không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Bắt đầu đi về thiền định. Thì mình sẽ thấy là khi mình tu cái hơi thở như vậy, nó có nhiều cái hướng đi. Mình muốn nhập thiền định cũng được, mình muốn đi về trí huệ cũng được, mà mình muốn chứng quả cũng được. Mình thấy như vậy. Thì cái câu nói cứ như vậy sau mỗi lần tu á. Ví dụ tu về tứ oai nghi này nọ gì đó cũng vậy. Tức là đoạn trừ những cái niệm và tư duy thuộc về thế tục, tức là bắt đầu bỏ nó hết đi, tâm được nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Cứ như vậy mà tiếp tục tu quán bất tịnh này. Quán ở trong các cái thầy chết ở trong nghĩa trang này. Nó chỉ còn có là xương cái này nọ thôi, nó cứ giống như là kinh trước vậy đó, cứ đi như vậy. Khi mà tu đến cái quán bất tịnh, đến cái chỗ mà nó chỉ còn là cái xương trắng bóc vậy đó, đài rác, nó chỉ còn là bột, nó chỉ còn gì đó, thì vì ấy cũng quán đi như vậy. Thân này tính chất là như vậy, bản tính là như vậy, không vượt qua khỏi bản chất ấy, thì đó tiếp tục tu như vậy. Đến đây cái bắt đầu nó chuyển sang thiền định. Thấy rõ hết tất cả như vậy rồi, cái vị đó mới bắt đầu ly dục. Tức là chú tâm mình vào cái chỗ của dục, ly dục. Lại nữa, các tỳ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất. Ác pháp có thể nói là tất cả những cái pháp mà thuộc về dục, liên hệ với dục, vì đó sẽ chứng và an trú và thiền thứ nhất. Đó. Cái nguyên tắc ở trong đạo Phật, cái pháp trong đạo Phật nó dứt khoát điều, cái chữ thiền trong đạo Phật, tu thiền là để đắc thiền, là để chứng sơ thiền. Đó là mình, khi mình nói tu thiền, cái thiền tông thì sao nó khác, người nói cái tu thiền trong đạo Phật. Mà muốn chứng sơ thiền á, thì nó có 5 cái mình phải vượt qua, đó là 5 cái triền cái hôm qua mình nghe đó, 5 cái pháp đó. Và cái nghĩa mà đắc sơ thiền nó là nghĩa ly dục. Ly dục thì có thể nói là tất cả những cái pháp liên hệ đến dục, thuộc về dục giới, thuộc về cõi dục, đều phải ly. Tại vì chứng thiền đó, tức là mình nhập vào một cái tầng bậc, nhập vào một cái cảnh giới, một cái lãnh vực đó, nó thoát hẳn cái dục đi đó. Mà một cái tầng, một cái lãnh vực đó, nó trọn vẹn của nó. Thành ra nếu mà khi mà mình còn ở trong dục giới, ở trong cái lãnh vực của dục đó, mà nó còn một cái pháp nào của dục đó mà mình chưa xả, thì mình không có chứng thiền được đó. Thành ra mình phải rõ ràng cái phương diện đó. Thành ra thí dụ người ta nói tu thiền, ta muốn nói cái gì nói theo yoga, theo ngoại đạo biết, nhưng mà đã vào trong đạo Phật đó, thì nó phải ly dục. Mà mình biết là dục nó liên hệ đến tài sắc danh thực thủy, đó là những cái hiện tướng của dục đó. Thành ra nó phải ly hết tất cả cái đó, những cái liên hệ của gia đình, những cái liên hệ của ngã sở. Thành ra muốn chứng sơ thiền đó là phải có tất cả những cái điều kiện như vậy. Thì chứng là an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh. Thiền thứ nhất còn tầm còn tứ. Tỳ kheo thấm nhuần tầm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sinh. Tức là khi mà vị đó quán thân bất tịnh như vậy, nó mà trụ ngay trên thân quán đó, thì bắt đầu chú tâm vào cái chỗ dục. Cái dục nó phát sinh từ cái chỗ mà thấy tịnh đó, rồi mình mới lìa khỏi cái dục đó, thì toàn thân tâm của mình á, lúc này nó là thân á, nó rơi vào một trạng thái, nó đặt vào trạng thái an lạc, thấm nhuần, thấm ướt, và nó có hỷ lạc do cái ly dục nó sinh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sinh ấy thấm nhuần. Đức Phật lấy ví dụ như là một cái bọt biển này này, mình nhúng vào nước á, mà mình nhúng cái người mà người ta giỏi, người ta nhúng sao á, mà nó cái nước nó tràn đầy ở trong đó mà nó không có nhỏ giọt ra ngoài. Đó là Đức Phật lấy cái thí dụ như vậy, là cái trạng thái mà nhập sơ thiền đó, nó giống như vậy. Rồi vị đó diệt tầm và tứ, chứng và chú thiền thứ hai. Cái mà trung gian thiền đó là mất tầm mà còn tứ. Tứ đây là ti, có nhiều cách dịch. Còn khi mà đã diệt cả tầm và ti ở đó, tầm và tứ hay là tư, cái lối phát âm ở ngoài Trung hay dùng cái dấu sắc, chẳng hạn tư cái cho tứ, mịch cái thành mích, tranh thì thành tránh, vô tranh thì thành vô tránh. Đó là một cái truyền thống ở ngoài đó. Nhưng mà cái âm ở chính này nọ gì thì nó không có phải dấu sắc như vậy. Nhưng mà đôi khi người ta truyền thống nó hơn hết tất cả cái mọi cái. Tầm và tư hay tầm và ti. Chứng và chú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh. Đó là cái tâm mình định hay không định, nó nằm ở cái chỗ có tầm với ti hay không. Còn tầm còn ti là chưa phải là định. Thành ra trạng thái sơ thiền đầu tiên nó là ly dục thôi. Mà bao giờ mà tầm với ti chấm dứt thì nó mới vào định. Tầm với ti trong A Tỳ Đạt Ma giải thích tầm với ti đó là hai cái căn bản, hai cái tự tính, hai cái nguồn lực của ngôn ngữ. Hễ mà đầu óc tâm tưởng của mình nó còn có nói là do tầm với ti. Hễ tầm với ti mà ngưng thì cái nói ở trong tâm mình nó ngưng. Thì nói trong tâm của mình ngưng là nó vào định. Mà hễ trong tâm nói thì miệng sẽ nói, thân sẽ hành động. Thì tầm với ti á, thì mình nhắc lại tầm là nó tìm cái đối tượng của nó. Ti là nó nhận ra được cái đối tượng đó. Ví dụ ở trong câu xá luận là, ví dụ mình để một cái dãy, mình muốn tìm một cái bình trà, mà cái bình trà đó nó có hình trái dừa chẳng hạn vậy, và giờ nó có một đống bình trà như vậy, thì mình mới tìm, mình đưa mắt mình tìm như vậy, đó là tầm. Tìm, mình tìm tìm cái mình, đây rồi, cái đó là ti, là nó tập trung vào, khi mà nó tìm ra nó tập trung vào đó. Đó, tập trung vào cái bình trà mình muốn tìm, nó là ti. Cái thí dụ nó đưa ra như vậy. Thì thí dụ như vậy để cho nó rõ, nhưng mà khi mà mình nhận xét vào cái tầm ti nó rất là vi tế. Khi mà mình thí dụ trong tâm của mình nó nghĩ mà chứ anh Viên Đại này tối ngủ mà cứ để cái đồng hồ kêu két 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 này nọ, khó ngủ này nọ gì gì đó, tất cả những cái đó nó là cái nó thuộc về ti đó. Nhưng mà nó có tầm trước đi trước rồi. Cái ti của mình nó tập trung vào cái tiếng đó, và nó ra tất cả những cái ý nghĩa là người này ta để như vậy làm khó ngủ cái gì đó, cái đó là cái ti rồi đó. Nhưng mà trước đó, đó là cái tâm của mình nó luôn luôn nó ở trong một cái trạng thái là nó chạy ra bên ngoài, nó chạy ra bên ngoài, nó tìm cái tiếng này, tìm cái tiếng kia, tìm cái tiếng nào, tìm cái gì. Thực ra nó cái tầm nó không có phân biệt, nó không giống như là cái thọ hay cái ái. Cái tầm là một cái tính chất mà động ở trong tâm, mà nó tìm bất cứ một cái cảnh nào để nó duyên. Cảnh mà nó duyên cái cảnh đó để nó khởi lên bực tức. Nó không giống như thọ, nó không giống như cái ái. Cái ái là nó chỉ tìm những cái cảnh mà nó thích thôi. Còn cái tầm này là nó tìm cái chỗ để nó hoạt động. Cái tâm của mình nó động, cái tính chất động nó không thể nào mà nó đứng yên. Thành ra nó tìm bất cứ một cái gì á để nó tác động, nó tìm những cái, nó tìm đến cái đó, cái ái cảm thấy như là không hài lòng, thì cái tầm đó nó, cái nó vào cái ti đó nó hiện ra những cái ti sát, quan sát không có vừa ý. Đấy, khi mà cái tầm á nó chụp đại, miễn là chụp được cái nào nó chụp, thành ra cái tâm của mình luôn luôn nó hướng ra. Thí dụ nó tâm của mình mà ở nơi nhĩ thức á, luôn luôn nó hướng về âm thanh, âm thanh nào nó cũng duyên hết, cái đó là tầm. Rồi cái ái á, nó bảo cái âm thanh này nó không thích, thì lập tức cái ti á nó mới quan sát theo cái nghĩa không thích. Còn cái âm thanh nào nó thích thì tự nhiên cái ti nó quan sát theo cái nghĩa thích. Thành ra tầm là một cái hoạt động của tâm, một cái tâm sở luôn luôn có mặt, hoạt động như vậy. Thành ra chính vì vậy nên cái sự suy nghĩ ở trong tâm thức của mình á, nó là tầm ti. Mà khi mà nó suy nghĩ luôn luôn nó có tiếng nói ở trong tâm, có ngôn ngữ và tiếng nói ở trong tâm. Thành ra tầm ti được coi là bản thể của ngôn ngữ, của tiếng nói.